Tác phẩm Vua Hàm Nghi, một tâm hồn Việt ở chốn lưu đày. Tác giả Nguyễn Đắc Xuân. Nhà xuất bản Thuận Hóa, nhóm bạn Cố Đô Huế. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Vua Hàm Nghi, tên gọi người rất thân kính. Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất Việt Nam, có đại lộ Hàm Nghi chạy song song với đại lộ Nguyễn Huệ ngay giữa lòng thành phố. Thành phố Huế và nhiều thành phố khác cũng có đường Hàm Nghi. Ở Huế còn có trường Hàm Nghi, trước kia đặt ngay tại cơ sở cũ của trường Quốc Tử Giám cuối triều Nguyễn, ngày nay chuyển về đường Thái Phiên, đã sản sanh ra nhiều thế hệ học sinh ưu tú cho đất nước. Các khuynh hướng chính trị, tả, hữu, nội, ngoại, gì cũng đều quý trọng vua Hàm Nghi. Thế nhưng cho đến nay, sự hiểu biết về vua Hàm Nghi của người Việt chúng ta còn rất sơ sài, nhiều thông tin sai lạc, nhất là thời kỳ ông bị lưu đày và qua đời ở xứ người. Người không biết, viết sai về vua Hàm Nghi còn có thể hiểu được. Điều đáng trách là có người lợi dụng sự thiếu thông tin về vua Hàm Nghi, đặt ra bao nhiêu chuyện không có thật để viết báo, viết sách, vừa thu lợi vừa gắn đời mình với ông vua yêu nước để họ trở thành những nhân chứng lịch sử quan trọng. Người đọc vốn yêu quý vua Hàm Nghi nên không nghĩ mình đã bị lừa. Nếu tình hình này kéo dài thì giả dần dần sẽ biến thành chân. Giới sử học sẽ mang tội với lịch sử. Do đó, nhân sắp đến ngày giỗ lần thứ 70 của vua Hàm Nghi, 14 tháng 1 năm 1944, 14 tháng 1 năm 2014, tôi bổ sung tài liệu, hình ảnh cho cuốn sách nhỏ Vua Hàm Nghi, một tâm hồn Việt ở chốn lưu đày để tái bản, với hy vọng góp thêm một ít thông tin, phản biện những bài viết thiếu cơ sở khoa học, góp phần khắc phục một phần thiếu thông tin lịch sử về vua Hàm Nghi hiện nay. Trong sách in lại những bài viết ra đời trong vòng 1/4 thế kỷ qua, phản biện nhiều bài viết khác nhau, nhiều bài lại cùng chung một vấn đề, nên người phản biện đã phải sử dụng nhiều hình ảnh, nhiều thông tin trùng lặp. Kính mong được độc giả thông cảm. Cuốn sách có trích đăng vài ba chương trong tiểu thuyết lịch sử đang chờ hoàn thành, mang tựa đề Chiếc Ngai Vàng Lưu Lạc. Phần trích có tính văn học này giúp làm dịu bớt những lý lẽ khô cứng trong phần phản biện trước đó. Ngoài ra, thông tin này cũng được xem như một lời cam kết cuốn tiểu thuyết về vua Hàm Nghi phải được hoàn thành trước khi tác giả đi bái yết vua Hàm Nghi ở cõi Vĩnh Hằng. Trong sách, tôi có sử dụng một số hình ảnh, tư liệu truy cập từ Internet, nhưng chưa liên lạc được với các tác giả để xin phép. Kính mong các tác giả lượng thứ, xin trân trọng cảm ơn. Cuối cùng, xin thắp một nén hương tưởng niệm trong ngày giỗ vua Hàm Nghi ở Việt Nam và hoàng thân An Nam ở chốn lưu đày. Một lòng thành kính. Cố đô Phú Xuân, 30 tháng 10 năm 2013, Nguyễn Đắc Xuân. Chương mở đầu. Là một người nghiên cứu triều Nguyễn, tác giả bộ hỏi đáp về triều Nguyễn và Huế xưa. Trước đây, tôi rất sợ các bạn trẻ hỏi tôi về một nửa đời sau của vua Hàm Nghi. Vua Hàm Nghi xuất bôn hồi tháng 7 năm 1885, 3 năm sau, năm 1888, ông bị bắt và bị lưu đày qua Algeria, một nước Bắc Phi. Theo tài liệu của Nguyễn Phúc Tộc cho biết sơ lược là vua Hàm Nghi ở nơi lưu đày đã có vợ, có con, tiêu khiển cho hết những năm tháng đi đày bằng hội họa rồi mất và chôn ở Angers. Nhưng cụ thể những việc ấy như thế nào thì ngay cả người trong hoàng tộc ở trong và ngoài nước cũng đều không biết rõ. Vua Hàm Nghi mất ngày tháng năm nào thì mỗi tài liệu viết mỗi khác và không có tài liệu nào viết đúng cả. Nhiều người Việt Nam, trong đó có người bà con của vợ tôi, công tác lâu năm ở Algeria, tôi nhờ tìm hộ họ vẫn không biết một chút gì về ông vua yêu nước bị lưu đày ấy cả. Tôi không hy vọng gì có được dịp sang Algeria để tìm hiểu. May mắn sao, vào năm 1995, nhà sử học trẻ tuổi người Pháp, ông Daniel Ron Clément đến gác Thọ Lộc tìm tài liệu tham khảo cho cuốn sách. Bảo Đại hay những ngày cuối cùng của Vương quốc An Nam. Bảo Đại ou les derniers jours de l'Empire d'An Nam. Nhưng câu chuyện nghiên cứu, ông Mách cho tôi biết các con vua Hàm Nghi đã chuyển hài cốt vua Hàm Nghi từ Algeria qua Pháp từ lâu rồi. Công chúa Như Lý, con gái vua Hàm Nghi, hiện đang ở Vizoa thuộc tỉnh Corrèze ở phía tây miền trung nước Pháp. Tôi mừng quá, bèn hạ quyết tâm qua Tây lần thứ hai, cuối năm 1999, phải đi tìm gặp cho được người thân nhất của vua Hàm Nghi còn tại thế. Nếu chưa gặp được họ thì tôi chưa về Việt Nam. May mắn là quyết tâm của tôi đã trở thành hiện thực, tôi tránh được cho mình cái tội đi nước ngoài và trốn ở lại luôn. Gần 10 năm sau chuyến đi đó, 2008, để thông báo với người Việt mình rằng năm 2009 là năm vua Hàm Nghi đã qua đời ở nước ngoài đúng 65 năm, tôi cho ra đời cuốn sách nhỏ Vua Hàm Nghi, một tâm hồn Việt ở chốn lưu đày. Cuốn sách nhỏ nhưng nó đã đem đến cho tôi một hạnh phúc lớn. Tôi là người cầm bút Việt Nam độc nhất, đầu tiên và cũng là người cuối cùng, được gặp công chúa Như Lý, con gái vua Hàm Nghi và các con của bà. Bà là chiếc cầu nối giữa vua Hàm Nghi, người đứng đầu phong trào Cần Vương năm 1885, với thế hệ chúng ta, những người có mặt trong ngày Việt Nam chấm dứt chiến tranh năm 1975. Nhờ thông tin của công chúa Như Lý cung cấp, tôi đã ghi lại được những cái mốc lịch sử quan trọng của cuộc đời vua Hàm Nghi ở chốn lưu đày. Qua đó, tôi đính chính được nhiều điểm chưa chính xác trên sách báo lưu hành ở Việt Nam lâu nay. Rồi từ đó, tuy thời sự Việt Nam chưa có một hoạt động nào chính thức của nhà nước dành cho vua Hàm Nghi, nhưng trong xã hội dân sự có khá nhiều sự việc được dân chúng quan tâm. Những sự việc tôi biết rõ là chuyện làm phim Theo Dấu Ba Vua của đạo diễn Nguyễn Hồ, hãng phim truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, chuyện vận động cải táng hài cốt vua Hàm Nghi từ Tonac, Pháp về Huế, Việt Nam mà chưa thành, chuyện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế không mua được bức tranh Chiều Tà của vua Hàm Nghi bán đấu giá ở Pháp, và chuyện ông Gérard Chapuis mua được bức tranh Chiều Tà và muốn đưa về Huế triển lãm để phục vụ dân chúng Việt Nam. Chuyện cháu năm đời của vua Hàm Nghi ở Pháp về Việt Nam sưu tập tư liệu làm luận án tiến sĩ về nghệ thuật tạo hình của vua Hàm Nghi, vân vân. Đồng thời, trên mạng toàn cầu xuất hiện nhiều bài viết giá trị của Nguyễn Ngọc Giao, Pháp, Martin Tuyết Trần, Đức, Trần Phong Giao, Mỹ, Nicolin, Nga, vân vân. Thật không ngờ, ở chốn lâu đày, vua Hàm Nghi đã giao thiệp với các nhà văn, họa sĩ nổi tiếng thế giới. Ông đã qua lại nước Pháp nhiều lần, đã là người được xem là họa sĩ tiên phong của nền hội họa hiện đại Việt Nam. Ông đã tổ chức triển lãm tranh ở Pháp từ năm 1926. Ông có công chúa Như Mai là nhà nông học nữ đứng đầu nước Pháp và cũng là người phụ nữ giàu nổi tiếng, nghiệp chủ lâu đài Delos, vân vân. Tất cả những bất ngờ đó càng làm nổi bật cái hùng Việt được ẩn chứa trong nếp áo dài khăn xếp của ông. Không may, song song với các bài viết quý giá đó, các trang mạng toàn cầu cũng đã phổ biến rộng rãi các bài viết khai thác từ những thông tin hoang tưởng của ông Nguyễn Hải Âu, một người quê ở Hà Nam Ninh, bị bắt sang Pháp làm lính thợ. Lính Tòng Chinh, theo kế hoạch Mondain của thực dân Pháp hồi đầu Thế chiến thứ hai, 1939, ông tự xưng là người thường lui tới thăm vua Hàm Nghi ở biệt thự Gia Long tại thủ đô Angers. Ông hư cấu những buổi cùng vua Hàm Nghi thơ thẩn đi trong vườn bàn quốc sự, rồi ông từng thay mặt vua Hàm Nghi tiếp vợ chồng toàn quyền Catru, lần khác tướng Givan, tổng thống lâm thời Pháp với De Gaulle. Chuyện hoang tưởng của một anh lính thợ thế mà báo chí trong Nam, ngoài Bắc và ở ngay trên đất Huế đều tin. Bạn đọc vào Google tìm cụm từ những ngày cuối cùng của vua Hàm Nghi thì sẽ đọc ngay được các bài viết đó. Nếu những chuyện hoang tưởng ấy không được phản biện thì tuổi trẻ yêu quý vua Hàm Nghi đời này và nhiều đời sau sẽ còn bị lừa dài dài. Trước tình hình đó, nhân kỷ niệm 70 năm ngày vua Hàm Nghi qua đời, 14 tháng 1 1944, 14 tháng 1 2014, tôi tái bản cuốn vua Hàm Nghi một tâm hồn Việt ở chốn lưu đày này, trước để bổ sung thêm nhiều thông tin mới, sau đóng góp thêm nhiều phản biện cần thiết cho lịch sử. Phần 1. Vua Hàm Nghi một tâm hồn Việt ở chốn lưu đày. Chương 1. Vua Hàm Nghi tuổi trẻ chí lớn. Vua Tự Đức mất 19 tháng 7 1883. Để di chiếu cho con nuôi trưởng là Ưng Chân nối ngôi, việc triều chính được giao cho ba phụ chính đại thần là Trần Tiễn Thành, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết. Hai ông Tường và Thuyết gắn bó với nhau, lại nắm quyền ngoại giao và lực lượng võ trang, nên hai ông quyết định mọi việc đối nội và đối ngoại của triều Nguyễn. Từ đây bắt đầu thời kỳ rối ren nhất của triều đình nhà Nguyễn. Lấy lý do tập trung ý chí cho việc đại tang và đối phó với sự đe dọa xâm lược của thực dân Pháp từ bên ngoài, những đại thần và hoàng gia không được lòng hai ông Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đều bị loại bỏ. Trong vòng 4 tháng, từ tháng 7 đến tháng 11 năm 1883, hai ông đã tôn lên và phế bỏ đến ba ông vua. Vua Dục Ứng, Ưng Chân sinh năm 1853, con nuôi trưởng của vua Tự Đức, làm vua 3 ngày, khoảng từ 20 đến 23 tháng 7 năm 1883. Vua Hiệp Hòa, Nguyễn Phúc Hồng Dật, sinh năm 1847, em vua Tự Đức, làm vua trong vòng 4 tháng, từ 30 tháng 7 1883 đến 29 tháng 11 1883. Vua Kiến Phúc, Ưng Đăng, sinh năm 1869, con nuôi của vua Tự Đức, làm vua 6 tháng, từ tháng 12 1883 đến tháng 6 1884. Trong vòng 4 tháng mà có đến 3 ông vua thay nhau ngồi trên ngai vàng là một chuyện bất thường. Lúc đó, kinh đô Huế sau hòa ước Admon 1883, phía nam sông Hương lại dựng lên tòa trú sứ thuộc quyền của Pháp. Đau xót trước hoàn cảnh rối ren ấy, một nhà nho vô danh đã dùng tên hai ông quyền thần Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường ấy viết nên câu đối còn truyền tụng cho đến ngày nay. Nhất gian lưỡng quốc nan phân thuyết, tứ nguyệt tam vương triệu bất tường. Có nghĩa, một con sông Hương, hai nước Việt Pháp khó bề nói năng, bốn tháng ba vua là điều không tốt. Vua Kiến Phúc trị vì được 6 tháng rồi cũng băng hà với nhiều nghi vấn là bị hai quyền thần ám hại. Vua Kiến Phúc mất, đáng lẽ con nuôi thứ hai của vua Tự Đức là Chánh Mông, Nguyễn Phúc Ưng Biện sinh năm 1864 lên ngôi. Nhưng hai quyền thần lại sợ lập một vị vua lớn tuổi sẽ mất quyền hành, nên hai ông chọn một người trẻ, tuy không phải là con nuôi của vua Tự Đức, nhưng là em ruột của vua Kiến Phúc, đó là Ưng Lịch sinh năm 1871. Ưng Lịch là một người có yếu tố về dòng dõi, nhưng lại có cuộc sống bình dân, trẻ tuổi. Hai quyền thần có thể định hướng về đại cuộc của đất nước theo hai ông một cách dễ dàng. Vua Hàm Nghi, tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, con thứ năm của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Phan Thị Nhàn, em khác mẹ với vua Kiến Phúc và vua Đồng Khánh sau này. Ưng Lịch từ nhỏ sống trong cảnh thanh bần, dân dã với mẹ ruột, chứ không được nuôi dạy tử tế như hai anh trong cung vua. Khi thấy sứ giả đến đón, cậu bé Ưng Lịch hoảng sợ và không dám nhận áo mũ người ta dâng lên. Sáng ngày 12 tháng 6 Giáp Thân, tức ngày 2 tháng 8 năm 1884, Ưng Lịch được dìu đi giữa hai hàng thị vệ, tiến vào điện Thái Hòa để làm lễ đăng quang, đặt niên hiệu là Hàm Nghi, khi đó Ưng Lịch mới 13 tuổi. Khâm sứ Raina thấy Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết tự tiện lập vua, không hỏi ý kiến Pháp đúng như đã giao kết, nên gửi quân vào Huế bắt triều đình phải xin phép. Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết phải làm tờ xin phép bằng chữ Nôm, nhưng viên khâm sứ không chịu, bắt làm bằng chữ Hán. Hai ông phải viết lại. Viên khâm sứ mới chịu và sau đó họ đi cửa chính vào điện Thái Hòa làm lễ phong vương cho vua Hàm Nghi. Công việc đầu tiên mà vua Hàm Nghi phải thủ vai dưới sự hướng dẫn của Tôn Thất Thuyết là tổ chức đón phái đoàn Pháp từ tòa khâm sứ ở bờ Nam sang điện Thái Hòa ở bờ Bắc sông Hương làm lễ tôn vương cho nhà vua. Đây là thắng lợi của triều đình Huế đã đạt được trong việc bảo vệ ngai vàng của Hàm Nghi. Đối với người Pháp thì sau những yêu sách đòi hỏi bất thành, họ đành phải nhân nhượng để tránh thêm những rắc rối mới bằng cách chấp nhận một sự việc đã rồi. Lúc 9 giờ sáng ngày 17 tháng 8 năm 1884, phái đoàn Pháp gồm đại tá Guerrier, khâm sứ Reyna, thuyền trưởng Wallachme cùng 185 sĩ quan binh lính vượt sông Hương kéo qua đại nội Huế. Guerrier buộc triều đình Huế phải để toàn bộ quân Pháp tiến vào ngõ Môn bằng lối đi ở giữa, lối chỉ dành cho vua đi. Nhưng Tôn Thất Thuyết nhất định cự tuyệt. Cuối cùng, chỉ có 3 sứ giả được vào cổng chính, còn lại các thành phần khác phải đi qua cửa hai bên. Cả triều đình Huế và phái đoàn Pháp đều mang tâm trạng không vừa lòng nhau. Nhưng buổi lễ thụ phong cuối cùng cũng kết thúc êm thấm. Lúc phái đoàn Pháp cáo từ, Tôn Thất Thuyết đã ngầm cho quân lính đóng cửa ngõ Môn lại, nên đoàn Pháp đành phải ra về qua cửa Hiển Nhân ở phía đông. Nhìn nhận về sự kiện này, nhà văn Pháp Marcel Gontier đã viết trong sách Ông Vua Bị Đày, Le Roi Proscrit rằng, dịch nghĩa: vua Hàm Nghi đã giữ được tính chất thiêng liêng đối với thần dân của mình. Vô tình vị vua trẻ tuổi đã làm một việc có ảnh hưởng vang dội khắp nước. Với ý chí cương quyết độc lập và dù người Pháp có đóng quân tại Huế, triều đình An Nam vẫn biểu dương một thái độ không hèn. Thái độ ấy do hội đồng phụ chính đề ra. Hội đồng ấy rất có lý mà tin chắc rằng dân chúng trông vào thái độ của nhà vua để noi theo, xem thái độ ấy như mệnh lệnh chống lại người Pháp, không nói ra bằng lời. Năm sau 1885, Thống tướng De Courcy được chính phủ Pháp cử sang Việt Nam để phụ lực vào việc đặt nền bảo hộ. Tướng De Courcy muốn vào ý kiến vua Hàm Nghi nhưng lại muốn là toàn thể đoàn tùy tùng có đến 500 lính đi vào bằng cửa ngõ Môn là cửa chỉ dành riêng cho vua. Triều đình Huế xin mời các bậc tướng lĩnh đi cửa chính ngõ Môn, còn toàn thể quân lính đi vào bằng cửa hai bên, đúng với nghi thức triều đình đã định từ xưa đến nay. Nhưng De Courcy nhất định không chịu và thư qua từ lại gây sách nhiễu đủ điều. Kinh đô thất thủ. Không thể chịu nổi sự gây hấn của thực dân Pháp, đêm 22 rạng 23 tháng 5 âm lịch, tức năm 6 tháng 7 năm 1885, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đem quân tấn công trại binh của Pháp ở đồn Mang Cá và tòa trú sứ ở bờ nam sông Hương. Đến sáng thì quân Pháp phản công, quân Nguyễn không đủ sức chống cự đành phải rời bỏ kinh thành Huế. Tôn Thất Thuyết vào cung báo lại việc giao chiến trong đêm rồi mời vua Hàm Nghi và Tam Cung, tức mẹ vua Tự Đức, các bà vợ vua Tự Đức và mẹ vua Hàm Nghi lên đường lánh nạn. Nghe chuyện phải rời khỏi kinh thành, vua Hàm Nghi đã thản thốt nói: ta có đánh nhau với ai mô mà phải chạy. Vua Hàm Nghi và Tam Cung được rước ra Quảng Trị để lên Tân Sở, một căn cứ nhà Nguyễn đã chuẩn bị từ trước để sẵn sàng chống Pháp. Chiều ngày 6 tháng 7 thì cả đoàn mới tới Quảng Trị. Riêng ông Nguyễn Văn Tường được lệnh của Hoàng Thái Hậu Từ Vũ phải ở lại Huế để tìm cách cứu vãn tình thế, hạn chế bớt thiệt hại. Ngày 9 tháng 7, dưới áp lực của Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghi đành từ biệt Tam Cung lên đường đi Tân Sở. Ông Tường ra trình diện với quân Pháp. Tướng De Courcy hẹn cho Nguyễn Văn Tường 2 tháng phải tìm cách để rước vua về. Nguyễn Văn Tường viết sớ ra Quảng Trị xin rước vua về, nhưng ông Tôn Thất Thuyết cản thư không cho vua biết. Hết hạn 2 tháng, Nguyễn Văn Tường không thực hiện được yêu cầu của De Courcy, liền bị thực dân Pháp đày qua đảo Tahiti ở Thái Bình Dương. Một thời gian sau, Nguyễn Văn Tường mất, xác được đưa về Việt Nam. Vua Hàm Nghi ở Tân Sở, Quảng Trị, rồi ra vùng Tuyên Hóa, Quảng Bình. Vua Hàm Nghi đã phải chịu nhiều khổ ải vì phải luồn lách giữa núi rừng hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, giữa muôn vàn thiếu thốn, bệnh tật, đói khát và sự hiểm nguy về tính mạng luôn đe dọa. Tại Tân Sở, vua Hàm Nghi tuyên hịch Cần Vương kêu gọi sĩ phu và dân chúng nổi dậy chống Pháp giành độc lập. Sự ủng hộ, che chở, giúp đỡ và tham gia nhiệt tình của đồng bào các địa phương từ Quảng Trị qua tới đất Lào cũng như trong vùng Hà Tĩnh, Quảng Bình đã làm cho Hàm Nghi thấy được vai trò của bản thân mình, nên nhà vua đã không còn cảm thấy bị cưỡng ép như trước. Nhà vua bị những gian lao mà luyện thành người nhẫn nại và đón cuộc phong trần bằng thái độ rất thản nhiên. Chú thích: trích Nguyễn Quang Trung Tiến, Vị Vua Trưởng Thành Từ Niên Thiếu, Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, số 17/1995. Đọc tiếp: dân chúng nổi dậy rất đông, nhưng vì rải rác các nơi nên lực lượng không mạnh. Nhà vua đã hai lần xuống dụ Cần Vương, trong đó có một lần gửi thư cầu viện cho Tổng đốc Vân Quý của nhà Thanh và rất nhiều chỉ dụ khác tới các quan lại, lãnh tụ của phong trào chống Pháp. Tên của ông ta đã trở thành ngọn cờ của nền độc lập quốc gia. Từ Bắc chí Nam, đâu đâu dân chúng cũng nổi lên theo lời gọi của ông vua xuất hạnh. Chú thích: trích Phan Trần Chúc, Vua Hàm Nghi, Hà Nội, Chinh Ký, 1952, trang 142. Đọc tiếp: trong suốt thời gian kháng chiến của vua Hàm Nghi, ba bà Thái Hậu và vua Đồng Khánh liên tục gửi thư kêu gọi vua trở về, nhưng ông khẳng khái từ chối. Toàn quyền Pháp ở Đông Dương là Paul Bè cũng đã định lập Hàm Nghi làm vua bốn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nhưng cũng không thành. Nhà vua thường nói mình ưa chết trong rừng hơn là trở về làm vua mà ở trong vòng cương tỏa của ngoại bang. Tại căn cứ địa lãnh đạo phong trào Cần Vương, vua Hàm Nghi được Tôn Thất Thuyết cử hai con trai là Tôn Thất Đàm và Tôn Thất Tiệp hộ giá bảo vệ. Chú thích: theo gia phả của gia đình ông Tôn Thất Tuân, cháu nội Tôn Thất Thuyết ở Bến Ngự, Huế, thì tên hai người con của Tôn Thất Thuyết hộ giá vua Hàm Nghi là Tôn Thất Tiệp và Tôn Thất Đàm thay vì Tôn Thất Thiệp và Tôn Thất Đạm nhầm lẫn từ trước đến nay. Đọc tiếp: cùng đề đốc Lê Trực, Nguyễn Phạm Tuân chia nhau phòng thủ và tấn công lực lượng Pháp trong vùng, còn ông đi đường rừng qua cầu viện nhà Thanh. Tháng 9 năm 1888, xuất đội Nguyễn Đình Tình ra đầu thú với Pháp tại đồn Đồng Cá. Nguyễn Đình Tình lại dụ được Trương Quang Ngọc về đầu thú. Sau đó, Nguyễn Đình Tình và Trương Quang Ngọc tình nguyện với Pháp đem quân đi vây bắt vua Hàm Nghi. Đêm khuya 26 tháng 9 năm 1888, vua Hàm Nghi bị bắt khi đang ngủ, Tôn Thất Tiệp bị đâm chết. Nhà vua chỉ thẳng vào mặt Trương Quang Ngọc mà quát rằng: thà mi giết ta đi còn hơn là mi mang ta ra nộp cho tay. Vua Hàm Nghi khi đó 17 tuổi, chống Pháp được 3 năm. Từ cái đêm đó ở bờ khe Tá Bào, huyện Tuyên Hóa, nay là huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Trương Quang Ngọc mang vua Hàm Nghi về các đồn Thanh Lạng, Đồng Ca, rồi sang Quảng Khê và đến đồn Thuận Bài vào chiều ngày 14 tháng 11 năm 1888. Quân Pháp tổ chức chào đón vua rất long trọng, nhưng vua đã tỏ ra không hiểu, không nhận mình là vua Hàm Nghi. Viên trung úy chỉ huy quân đội Bonifay đã chuyển bức thư của Tôn Thất Đàm gửi cho vua Hàm Nghi xem, nhưng nhà vua ném lá thư xuống bàn và làm như không có can hệ gì đến mình. Viên đề đốc Thanh Thủy là Nguyễn Hữu Viết được Pháp cử tới để thăm hỏi và nhận mặt, thì nhà vua giả như không hay biết. Nhưng khi thầy học cũ là Nguyễn Nhuận đến xem, thì nhà vua vô tình đứng dậy vái chào. Đến lúc đó thì người Pháp mới yên trí đó là vua Hàm Nghi. Từ Thuận Bài, người Pháp chuyển vua Hàm Nghi qua Bố Trạch, rồi vào Đồng Hới và tới cửa Thuận An ngày 22 tháng 11 năm 1888. Lúc này, triều đình Huế đã biết tin Hàm Nghi bị bắt. Vua Đồng Khánh sai quan lại Thừa Thiên và bộ binh ra đón để đưa về Huế. Vua Đồng Khánh ban một chỉ dụ về việc rước vua Hàm Nghi về Huế rất thân tình. Từ trên ngai vàng biết được tin vui mừng ấy, tin Hàm Nghi bị bắt, Trẫm đã rung lên vì sung sướng. Lập tức Trẫm đã chỉ thị cho các quan lại Quảng Bình phải tìm đến với Ngự Đệ với tất cả những nghi thức cần thiết. Khi Ngự Đệ vừa đến đất Thừa Thiên, Trẫm đã phái đi đón Ngự Đệ, các quan đại thần của triều đình, Văn và Võ có một đội quân đông đi theo. Đồng thời, Trẫm cho sửa soạn một buồng riêng dành cho bậc vua chúa ngay trong cung điện của Trẫm để đón tiếp Ngự Đệ trở về. Cả nước có thể nhìn thấy Trẫm đã có lòng yêu thương sâu sắc và chân thành đối với Ngự Đệ như thế nào. Nhưng ngài khâm sứ đã khuyên nên để cho ngự đệ cùng với những công chức người Pháp đi theo về Thuận An bằng đường biển. Hơn nữa, ngài khâm sứ đã cùng với ngài tư lệnh trưởng nhất định rằng tình trạng sức khỏe của ngự đệ đã bị suy sụp nghiêm trọng do một thời gian quá dài sống ở những vùng ma thiên nước độc, làm sơn chứng khí nặng nề, cần thiết phải được điều trị, rằng y học bản xứ khó lòng chữa được cho ngự đệ khỏi hẳn bệnh tình, trong khi y học Pháp rất giỏi về khoa học điều trị và biết rõ tận căn nguyên mọi bệnh tật, có đủ khả năng trả lại cho ngự đệ sức khỏe ban đầu. Vậy nên tốt nhất là đưa ngự đệ sang Pháp để ở bên đó và để được chăm sóc tại một nơi có khí hậu rất trong lành, rằng ở đó ngự đệ sẽ có thể phục hồi sức khỏe trong một thời gian rất ngắn, sau đó có thể được đưa về lại An Nam, rằng không có gì đáng lo ngại về phía ngự đệ cả. Trẫm rất sung sướng nhận thấy các quan chức Pháp đã có nhiều biểu hiện về lòng quý mến chân thực và lòng kính trọng đối với ngự đệ như thế. Nhận xét rằng một nước không thể có hai vua, như một bầu trời không thể có hai vầng dương được, cho nên trẫm chỉ dụ như sau. Nhân ngự đệ ưng lịch trở về, trẫm đưa ngự đệ lên tước vị quận công, như trẫm đã hứa trong lời tuyên cáo. Còn hai chữ Hàm Nghi thì từ hôm nay trở đi, cấm chỉ không được ai gọi đến. Người ta sẽ gọi ngự đệ là quận công ưng lịch, đó là tên thật của ngự đệ. Hỡi các sĩ phu và nhân dân của đất nước, các người phải phục tùng triệt để những chỉ thị này. Mọi sự vi phạm đối với chỉ dụ này sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Ngày thứ 26 tháng 10, Đồng Khánh năm thứ 3. Nhưng người Pháp sợ dân tình sẽ bị kích động khi thấy mặt ông vua kháng chiến, nên Pháp đã báo cho viện cơ mật rằng vua Hàm Nghi lúc này tính tình khác thường, về kinh e có điều bất tiện, cần phải đưa đi tĩnh dưỡng nơi khác một thời gian. Vua Đồng Khánh cũng bị lừa. Kỳ thực, người Pháp đã có quyết định dứt khoát với ông vua kháng chiến này là đầy sang Algeria ở Bắc Phi. Reina đã báo cho vua biết là Thái hậu đang ốm nặng. Nếu nhà vua muốn thăm hỏi thì sẽ cho rước về gặp mặt. Nghe vậy, vua Hàm Nghi đáp, tôi thân đã tù, nước đã mất, còn dám nghĩ gì đến cha mẹ, anh em nữa. Rồi vua cáo từ về phòng riêng. Sau khi vua Hàm Nghi từ chối việc thăm gia đình, thực dân Pháp áp tải ông xuống tàu Comet để vào Sài Gòn, giúp cho ông có thể sống ở thuộc địa Pháp. Người ta cử Trần Bình Thanh đi theo làm thông ngôn và hai thị vệ khác giúp về sinh hoạt đời sống hàng ngày. Ngày 28 tháng 11 năm 1888, vua Hàm Nghi, mà từ đây thực dân Pháp và triều đình tay sai Pháp Đồng Khánh buộc dân chúng phải gọi là quận công ưng lịch, sinh 1871, mất 1944, tới Sài Gòn. Nhà vua bị tạm giữ trong một trại binh nửa tháng để chờ nhà chức trách Pháp chuẩn bị thủ tục lưu đày ông. Trong lúc vua Hàm Nghi nằm chờ thủ tục thì toàn quyền Rissot đánh điện yêu cầu bộ thuộc địa lệnh cho toàn quyền Pháp ở Algeria có chính sách đối xử tử tế với vua Hàm Nghi, vì có thể sẽ dụ đưa ông về Huế làm vua trở lại khi anh ông là vua Đồng Khánh qua đời. Chương 2. Đi Corrèze, Pháp tìm dấu tích vua Hàm Nghi. Người hướng dẫn cho tôi là dược sĩ Nguyễn Duy Thản. Dược sĩ Thản chưa bao giờ nghe nói đến công chúa Như Lý con vua Hàm Nghi cả. Nhưng ông nhận lời hướng dẫn cho tôi vì ông nghĩ công chúa Như Lý là một quý tộc mà vợ ông là một quý tộc Pháp, nên có thể nhờ dân quý tộc Pháp họ hàng với vợ ông ở Corrèze tìm hộ công chúa Như Lý cho tôi. Tôi rất tin sự giúp đỡ của dược sĩ Thản. Đây là một chuyến đi điền giả lịch sử, nên tôi còn nhờ ông Huỳnh Văn Tươi, thư ký của giáo sư Trần Văn Khê ở Paris cùng đi để giúp quay phim cho tôi. Sáng 24 tháng 1 năm 1999, chúng tôi ra ga Austerlitz, Paris, mua vé tàu lửa về ga Uzès, một thị trấn của quận Tulle, tỉnh lỵ của Corrèze, cách phía tây nam Paris trên 450 km. Paris-Tulle chưa có tàu cao tốc. Chúng tôi phải đi tàu tốc hành từ sáng, mãi quá trưa mới đến. Vùng này nghèo, đất đai phần lớn của giám mục Évêque, và của các gia đình quý tộc cũ dùng để chăn nuôi ngựa đua cho trường đua ngựa quốc tế Pompadour. Ông bà Corbier, một gia đình quý tộc thân thuộc của vợ ông Thản ở Corrèze, đưa ô tô ra ga Uzès đón chúng tôi về lâu đài Saint-Martin-Saint-Père cách ga chừng nửa giờ ô tô. Trong lúc chờ ăn trưa, ông Corbier điện thoại cho dân quý tộc trong vùng tìm hộ địa chỉ công chúa Như Lý cho tôi, còn bà Corbier thì tranh thủ giới thiệu với tôi. Một người trùng họ với các vua Nguyễn, về lâu đài rộng lớn hàng chục gian nằm giữa một vùng đồi trang trại trồng nho rộng hàng trăm hecta. Gia đình hết sức nhiệt tình, họ nói về hoàng tộc Pháp và những liên lụy trong cách mạng Pháp 1789. Cuộc đi thăm thú thật tuyệt vời, nhưng mục đích của chuyến đi chưa đạt nên tôi không thưởng thức được những gì gia đình quý tộc Pháp này muốn đem đến cho tôi. Ăn trưa xong, xe chúng tôi phải chạy quanh co đồi dốc với nhiều con đường dành ưu tiên cho ngựa. Hỏi dân chúng địa phương, không ai biết công chúa Như Lý là ai cả. Chúng tôi chạy lui chạy tới không biết bao nhiêu vòng trong vùng quê hẻo lánh này mà vẫn không tìm được nhà công chúa Như Lý. Chúng tôi định quay về lâu đài Saint-Martin-Saint-Père rồi sáng mai sẽ đi tiếp. Nhưng mai sau gặp được một nông dân lớn tuổi cho biết ở Vizoa có bà Comtesse de la Peste lai châu Á, chủ lâu đài de la Noche. Có lẽ bà ấy là công chúa Như Lý. Nhờ thế mà chúng tôi khỏi phải trở về điểm xuất phát. Lâu đài de la Noche nằm giữa một trang trại rộng lớn, có hai tầng, mỗi tầng có năm gian, lợp ngói đá xám đen rất uy nghi. Xe vừa chạy vào sân đã thấy đèn trong nhà bật sáng. Tôi vừa mở cửa bước xuống thì có một người đàn ông trạc tuổi tôi và một phụ nữ mặc áo len màu nghệ ra đón đưa chúng tôi vào lâu đài. Một bà già cao ráo nghiêm nghị, mặt đầm, bên ngoài khoác một chiếc áo len cùng một màu đà nhạt, ngồi ở bộ bàn ghế cổ, đứng dậy đưa tay cho chúng tôi bắt và trách chúng tôi. Tại sao đến chậm vậy? Chưa nghe giới thiệu tôi cũng đoán biết đó là bà bá tước de la Peste, tức công chúa Như Lý. Chúng tôi giải thích là đi lạc đường và xin lỗi bà. Tôi hết sức xúc động. Bà công chúa Như Lý là cái gạch nối giữa thời Cần Vương với thế hệ chúng tôi. Thật là một vinh dự hiếm có cho cuộc đời cầm bút nghiên cứu triều Nguyễn và Huế xưa của tôi. Sau khi giới thiệu tôi là nhà sử học từ Huế sang, bà nói: từ khi vua Hàm Nghi đặt chân lên cảng Angers tháng 1 năm 1889 cho đến nay, tháng 1 năm 1999, vừa tròn 110 năm, các ông là những nhà sử học Việt Nam đầu tiên từ bên nước sang đến nhà người thân của vua Hàm Nghi. Trước đây, ông Trần Văn Chương làm đại sứ ở Angers có đến thăm chúng tôi một lần, nhưng ông ấy đến thăm với tư cách là cháu rể đến thăm gia đình cậu, chứ không phải là nhà sử học đến hỏi chuyện vua Hàm Nghi. Chú thích: ông Trần Văn Chương là chồng bà Thân Thị Nam Trân, mẹ bà Nam Trân là công nương Như Sắc, em ruột của các vua Kiến Phúc, Đồng Khánh, Hàm Nghi. Đọc tiếp: chúng tôi được công chúa Như Lý tiếp trong phòng khách rộng với vô vàn đồ cổ phương Đông và phương Tây. Cùng tiếp với bà có vợ chồng cô Andaba, con gái út của bà. Những người đầu tiên đã ra đón chúng tôi ở sân lâu đài, bà cho biết thêm. Có vợ chồng Philip, con trai của tôi cùng đến đón các ông, nhưng chờ lâu quá, nhà họ ở chỗ khác nên cáo lỗi. Rất tiếc không gặp được các ông. Công chúa Như Lý năm ấy, 1999, đã 91 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Nét mặt nghiêm nghị, cái nghiêm nghị của các bà công chúa Việt Nam lớn tuổi cộng với nếp sống của các bà quý tộc Pháp. Người con gái và người con rể đứng chắp tay khúm núm bên bà. Điều đó chứng tỏ tôn ti trật tự lễ nghi trong cái lâu đài này vẫn còn giữ nguyên. Thấy thế, tôi cũng đâm ra rụt rè kính cẩn trước bà. Bà không nói được tiếng Việt, không có dịp tiếp xúc với người Việt Nam nên bà rất thiếu thông tin về đất nước. Những thông tin bà biết đều đã cũ và hoàn toàn không làm cho bà yên tâm. Bà hỏi: ông là nhà sử học ở Huế. Ông cho tôi biết những người con của cụ Tôn Thất Thuyết đã bảo vệ vua Hàm Nghi như thế nào? Tôi trình bày với bà về sự hy sinh cho đại nghĩa của ông Tôn Thất Tiệp và Tôn Thất Đàm. Bà lại hỏi: Mấy người Pháp đi du lịch Việt Nam về cho tôi xem ảnh một cái bàn thờ có ảnh vua Hàm Nghi ở lăng Minh Mạng. Tại sao người ta đem ảnh cha tôi thờ ở lăng vua Minh Mạng? Tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi giải thích với bà. Cháu thường lên thăm lăng vua Minh Mạng, nhưng chưa bao giờ thấy ở đấy có thờ ảnh vua Hàm Nghi cả. Cháu xin cam đoan với bà không bao giờ có việc ấy. Nghe tôi nói cương quyết như thế, bà hơi nghi ngờ tôi. Bà nhắc lại. Chính mắt tôi thấy mấy chiếc ảnh ấy. Trước tấm ảnh có nhiều hoa, mắt tôi nhìn không nhầm, tai tôi nghe rõ những gì các người Pháp đi du lịch Việt Nam về kể lại. Tôi đâm ra nghi ngờ chính tôi. Để khỏi mất thiện cảm của bà, tôi và các bạn cùng đi nói qua chuyện khác. Tuy thế, tôi vẫn ám ảnh trước thái độ khó chịu của bà. Một tiếng đồng hồ sau, tôi sực nhớ ra một điều gì đó. Tôi đứng dậy, nhoài người đến phía bà để mượn cuốn sách Huế thành phố vương giả Việt Nam. Huế, Cité Impériale du Việt Nam của ông bà Anne Hélène và Wanenger để dưới tay bà. Tôi hy vọng rằng trong sách này có ảnh nội thất thế miếu. Quả nhiên ở trang 98 có chiếc ảnh mà tôi hy vọng. Tôi trân trọng đặt trang ảnh trước mặt bà và hỏi: Thưa công chúa, chiếc ảnh mấy người bạn Pháp đưa cho bà xem có giống chiếc ảnh chụp dãy bàn thờ này không? Bà nhìn kỹ rồi đáp: Giống như thế. Thế là tôi phát hiện được những sai lạc của người đem thông tin đến cho bà. Tôi thưa: Kính bà, đây là ảnh nội thất thế miếu do vua Minh Mạng cho xây dựng vào năm 1821 để thờ các vua nhà Nguyễn. Trong dãy bàn thờ này có án thờ vua Hàm Nghi và trên án thờ có ảnh hoàng phụ của bà. Thế miếu do vua Minh Mạng xây chứ không phải lăng Minh Mạng. Nhìn kỹ tấm ảnh và nhớ lại, bà vui mừng bảo tôi: Đúng rồi, ông là nhà sử học Huế, tôi tin ông. Khi những ngộ nhận của bà được giải đáp, bà vui lòng cho tôi biết nhiều thông tin mới về một nửa đời sau của vua Hàm Nghi, về công chúa Như Mai và hoàng tử Minh Đức. Bà đưa tôi đến trước bàn thờ vua Hàm Nghi, vái xin hương hồn nhà vua cho tôi được thỉnh di ảnh đang thờ để chụp lại cùng một số ảnh cũ, tranh nghệ thuật của vua Hàm Nghi. Vua Hàm Nghi lúc về già rất đẹp, đầu chích khăn đen, râu dài, mặt phương phi như một lão tướng. Đáp ứng nguyện vọng tha thiết của tôi, công chúa Như Lý ngồi chăm chú ghi lại một số sự kiện, những năm tháng lịch sử bằng bút tích của chính bà để cho tôi làm tư liệu đầu tay trong bộ hồ sơ về vua Hàm Nghi của tôi. Trước khi chia tay công chúa Như Lý, cô Andaba, con gái út của bà, bảo tôi: Nếu ông qua chậm một vài năm nữa, chưa chắc mẹ tôi còn sống. Và nếu vẫn sống, chưa chắc bà còn minh mẫn để kể chuyện với ông. Sau đó về Huế, tôi thấy còn có những vấn đề chưa rõ nên viết thư hỏi bà. Rồi nhờ con gái tôi học ở Paris điện thoại hỏi tiếp bà và các con bà để ghi lại cho thật cụ thể. Năm 2002, bà xã tôi sang Pháp lại xuống Corrèze thăm bà ở Viện Dưỡng Lão và thăm lâu đài de la Noce ở Vizoise. Trong dịp này, bà xã tôi hỏi ý kiến của bà về chủ trương của tổ chức quân đội Lê Dương. La Légion étrangère, Pháp muốn tôn vinh hoàng tử Minh Đức như thế nào? Chú thích: Dự án lễ tưởng niệm bên mộ vua Hàm Nghi do tổ chức Lê Dương của Pháp. Soạn thảo hồi đầu năm 2002. Đọc tiếp. Nhờ những cuộc tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp, tôi đã có được những thông tin lấp đầy khoảng trống, những năm tháng vua Hàm Nghi bị lưu đày và mất ở nước ngoài trong bộ hồ sơ Hàm Nghi nhà vua yêu nước mà tôi đã sưu tập mấy chục năm qua. Từ năm 1999, tôi đã thông tin trên báo chí, báo Lao động, Kiến thức ngày nay, báo Ảnh Việt Nam, sách Qua Pháp tìm Huế xưa, về công chúa Như Lý ở Vizoise, lăng mộ vua Hàm Nghi ở làng Tonac, Dordogne, nhiều vị hoàng tộc ở Pháp, nhiều nhà du lịch, nhà báo Pháp và Việt Nam tìm về Corrèze, Dordogne. Họ phát hiện thêm nhiều thông tin về công chúa Như Mai. Cuộc sống của các con cháu vua Hàm Nghi rất thú vị. Chương 3: Vua Hàm Nghi ở chốn lưu đày. Như tài liệu đã viết, chiều ngày 13 tháng 12 1888, vua Hàm Nghi được đưa xuống tàu Biên Hòa, một tàu vận tải binh sĩ, lên đường qua Algeria. một thuộc địa của Pháp ở Bắc Phi. Dọc đường, thái độ vua Hàm Nghi thật bình thản. 4 ngày đầu, ông nằm trong phòng đọc sách, không hề bước chân ra ngoài. Từ ngày 17 tháng 12 1888 trở đi, nhà vua mới bỏ thái độ lạnh nhạt, thù hận với viên trung tá Phó Hạm và bắt đầu có một nụ cười với các sĩ quan bộ binh Pháp, có vài người nói được tiếng Việt. Chiều ngày Chủ nhật 13 tháng 1 năm 1889, sau hành trình đúng một tháng, tàu biên hòa cập bến Alger, thủ đô của nước Bắc Phi Algeria. Toàn quyền Pháp cử một đại tá cùng với một trung đội lính Lê Dương, Légion étrangère, ra bến tàu Alger làm dàn chào đón ông. Nghe tin vua Hàm Nghi bị đày sang Algeria, một số học sinh người Việt Nam tại Alger tìm đến chào ngài, trong đó có sinh viên y khoa Nguyễn Khắc Cần. Ông này đã ở Algeria 10 năm nên quên hết tiếng Việt. Ông Cần nhờ người thông ngôn vua Hàm Nghi mới hiểu. 10 ngày đầu, vua Hàm Nghi tạm trú tại L'Hôtel de la Régence, tòa nhiếp chính. Sau đó, ông được giao một ngôi nhà khá tiện nghi. Trước có một khoảng sân rộng, chung quanh là vườn hoa. Thuộc làng Enbia, trên dãy đồi Mustapha Superior, cách Alger chừng vài cây số. Lối đi từ trong nhà ra có 2 rặng thông. Trên hàng rào chấn song sắt treo tấm biển mang 3 chữ Villa de Pen, tạm dịch biệt thự ngàn thông. Roslin đã đến viếng và cho rằng ngôi nhà rất riêng tư, khoáng đãng. Theo bà Như Lý, vào năm 1943, Villa de Pen dành cho tướng De Gaulle đặt bản doanh của Pháp tranh đấu France Combattant tại Bắc Phi. Tiếp sau tướng De Gaulle là tướng Giraud. Đến năm Algeria được độc lập 1962, Villa de Pen lại được trưng dụng làm nhà riêng cho đại sứ Liên Xô. Toàn quyền Algeria cử bà Marie-Jeanne de Lorp 1852-1941, lớn hơn vua Hàm Nghi gần 20 tuổi, làm quản gia cho ông. Và có lẽ bà này cũng được giao kiêm nhiệm luôn việc theo dõi người tù chính trị Hàm Nghi. Ngày 24 tháng 1, toàn quyền Tiemann tiếp kiến và mời vua Hàm Nghi ăn cơm gia đình. Ít ngày sau, qua toàn quyền Tiemann, ông nhận được tin thân mẫu là bà Phan Thị Nhàn, vợ thứ của Hồng Cai, hoàng tử thứ 26 của vua Thiệu Trị, mẹ ruột cựu hoàng, đã từ trần vào ngày 21 tháng 1 năm 1889 tại Huế. Thân phụ mất 1876, lúc vua Hàm Nghi mới 5-6 tuổi. Đến nay lại được tin thân mẫu qua đời nữa, ông đau khổ vô cùng. Ngày tối đó, chứng sốt rét đã hành hạ vua Hàm Nghi suốt 3 năm sống trong rừng lại tái phát. Cơn sốt làm cho ông mê man đến mấy ngày. May nhờ có bác sĩ giỏi chữa nên nhà vua bình phục dần dần. Sau đó ông tập đi xe đạp, học vẽ và làm quen với chiếc máy chụp hình để khuây khỏa nỗi lòng nhớ nhà, nhớ nước. Gần 10 tháng tiếp đó, vua Hàm Nghi không chịu học tiếng Pháp. Ông cho rằng tiếng Pháp là thứ tiếng của dân tộc đã cướp nước An Nam, không học làm gì. Mọi việc giao thiệp đều qua thông ngôn Trần Bình Thanh. Để hiểu rõ hơn con người của vua Hàm Nghi lúc bấy giờ như thế nào, xin trích một đoạn báo Le Monde Illustré số 1665 ra ngày 23 tháng 2 năm 1889 tại Paris, nhan đề Le Roi d'An Nam. Từ trang 118 đến trang 120 do ký giả Jean Locca tường thuật và được nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chinh sưu tập và dịch như sau. Khi bị đi đày, cựu hoàng đòi cho người nhà của ông được đi theo bao gồm một thông ngôn, một quản gia và người đầu bếp. Hàm Nghi nay đã 19 tuổi, có nước da vàng giống như những người đồng chủng khác, với đôi mắt tuy hơi nhỏ nhưng sáng và lanh lợi, đầy vẻ thông minh. Lưỡng quyền ông hơi cao, tương ứng với khuôn mặt trái xoan khá thanh tú. Dáng người nhỏ nhắn còn non nớt và không có râu. Chúng tôi tặng ông một bức chân dung mà bức ảnh này đã rất khó khăn mới có được vì vua Hàm Nghi không chịu chụp hình theo lệnh của viên thống đốc. Nhà vua mặc quần dài bằng vải trắng rộng quá khổ, trông thấu đôi vớ bằng lụa màu. Ông đi dép bằng da và nhung, trang trí chữ vàng và thêu thùa tỉ mỉ. Khi ở nhà, vua Hàm Nghi chỉ mặc áo cánh hay áo dài màu xanh dương, trông tương tự như y phục đàn bà. Sống ở Angers một thời gian, nhà vua thấy người Pháp ở Algeria không giống như người Pháp thực dân ở xứ An Nam. Không những họ không thù hận ông, mà trái lại họ còn quý mến và giúp đỡ ông. Đến tháng 11 năm 1889, ông chịu học tiếng Pháp với sư huynh Néopold. Chú thích, ông này về sau qua Việt Nam dạy học ở trường Pellerin và mất ở Huế vào khoảng năm 1912. Đọc tiếp. Tiền học phí 75 quan mỗi tháng, mỗi ngày học 1 tiếng rưỡi, ngoại trừ thứ năm và chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tập thể dục mỗi ngày 2 tiếng rưỡi. Nhờ thế mà sức khỏe của ông được phục hồi dần dần. Vua Hàm Nghi vẫn giữ chiếc áo dài đen và cái búi tó trên đầu. Nhưng những lần đi săn chung với toàn quyền Tiemann, ông bắt đầu ướm thử âu phục. Dân bản xứ gọi ông là Prince d'An Nam, hoàng thân An Nam. Trải qua 10 năm 1899, ở biệt thự ngàn thông trên đất Angers, vua Hàm Nghi đã học giỏi tiếng Pháp và văn minh văn hóa Pháp. Ông nói và viết tiếng Pháp giống như người Pháp. Tuy nhiên, ông luôn nói tiếng Việt và ăn cơm Việt Nam với những người bên Việt Nam cử qua. Có lần người ta nói đến lịch sử của nước Pháp và ca ngợi nước Pháp hết lời, vua Hàm Nghi đáp lời: "Lịch sử nước Pháp rất hấp dẫn tôi, nhưng lịch sử của nước tôi cũng hấp dẫn tôi không kém." Vua Hàm Nghi giao du quen thuộc với nhiều trí thức nói tiếng Pháp. Nhiều quan chức cao cấp của Pháp rất trọng nể tinh thần yêu nước và phong cách sống phương Đông của ông. Vua Hàm Nghi rất thích chụp ảnh, đi xe đạp ra vùng nông thôn để vẽ tranh. Ông De Varenji, phóng viên báo Le Temps, đã đến thăm vua Hàm Nghi và đã mô tả chỗ làm việc của nhà vua như sau: "Một phòng rộng lát đá hoa, nơi đây vua Hàm Nghi thích hơn cả và ngài làm việc suốt ngày ở đó. Trên bàn sách, báo ngổn ngang. Các họa phẩm treo đầy trên tường, trên giá vẽ còn nhiều bức đang dở dang. Rồi nào chỗ đánh đàn, nào máy ảnh. Những vật ấy làm lộ rõ cái chí ham hiểu biết, ham sáng tạo của ngài." Chú thích: dịch nghĩa trích lại từ La Cour d'An Nam en fuite dans la Provence trong sách Le Laos et le Protectorat Français của Jacques Gosselin, trang 164. Đọc tiếp. "Công chúa Như Lý cho phép tôi được chụp lại bức tranh của vua Hàm Nghi dưới đây. Nói về tranh của vua Hàm Nghi, tôi được biết nhờ sự vận động của những viên chức cao cấp của Pháp ở Algeria. Năm 1899, vua Hàm Nghi được qua thăm Pháp. Trong những ngày tham quan thủ đô Paris, ông được xem triển lãm tranh của Paul Gauguin 1848-1903 và rất thích tranh Gauguin, cho nên tranh của ông chịu ảnh hưởng của phong cách Gauguin. Cũng được biết Gauguin có thời giao thiệp với vua Hàm Nghi và kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm 1875-1929, khi Gauguin rời nước Pháp sang sống ở Tahiti. Tôi không hiểu tranh của vua Hàm Nghi chịu ảnh hưởng của họa sĩ Gauguin như thế nào, cho nên khi trở lại Paris, tôi đã đến các bảo tàng mỹ thuật tìm tranh của Gauguin và tôi đã xem được một bức tranh của Gauguin tại bảo tàng Orsay rất đẹp. Dù tôi không chuyên về mỹ thuật, nhưng cũng thấy được tranh của vua Hàm Nghi nằm trong trường phái của Gauguin. Tôi hỏi công chúa Như Lý: kính thưa bà, tài sản của vua Hàm Nghi để lại có những gì quý giá nhất? Công chúa Như Lý cho biết: tài sản vua Hàm Nghi để lại quý giá nhất là tranh. Vua Hàm Nghi vẽ rất nhiều tranh, gia đình chưa bao giờ bán tranh của vua Hàm Nghi cả. Tuy nhiên, công chúa Như Mai gặp lại những người đã từng yêu mến vua Hàm Nghi, bà thường lấy tranh của vua cha tặng cho họ để kỷ niệm.